Chị yếu đuối, anh yếu đuối, nhưng cái rét thì dữ dội. Cả hai đều rất mệt, họ khóc thúc thích. Tôi nói với họ, ta nên dừng lại nghỉ chân. Nhưng họ bảo, đi tiếp. Lần thứ hai, tôi lại bảo họ nên tìm chỗ nghỉ chân chút ít. Rồi lần thứ ba, nhưng họ vẫn một mực, đi tiếp. Tôi không thèm nói nữa, và cứ như thế, hết ngày này sang ngày khác. Họ rất yếu, họ rét cống lại và đã kiệt sức. Vì không đi ủng cứng, nên chân họ bị trầy da. Họ bước khập khiễng, người lảo đảo như say rượu, khóc thút thít nhưng vẫn một mực, đi tiếp. Họ như hai kẻ mất trí, luôn miệng đi tiếp và đi tiếp. Đi tiếp để làm gì? Tôi không biết. Chỉ biết là đi tiếp. Họ cần tìm cái gì? Tôi không biết. Nhưng chắc chắn không phải họ đi tìm vàng. Tôi không thấy họ có triệu chứng bệnh sốt vàng. Họ luôn tiêu tiền như rác. Nhưng tôi không hỏi họ thêm gì nữa. Và tôi cũng đi tiếp và đi tiếp. Bởi vì tôi quen chịu đựng và tôi được trả lương cao. Chúng tôi đến thị trấn Sexton. Họ không tìm thấy thứ họ cần tìm. Tôi nghĩ bụng, bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút và lũ chó cũng nghỉ. Nhưng chúng tôi lại không nghỉ, không được lấy một ngày xả hơi. Anh dậy đi, chị nói với anh ta. Ta đi tiếp, và chúng tôi đi tiếp. Không theo dòng sông Du Kênh nữa, mà quay sang hướng Tây, đi cắt ngang qua đường phong thủy, rồi đi xuống miền Tanana. Ở đấy, người ta vừa mới phát hiện ra một mỏ vàng mới. Nhưng đến đấy, họ vẫn chưa thấy thứ mà họ cần tìm. Thế là chúng tôi lại quay trở về Sexton. Đường đi rất vất vả, đã cuối tháng chạp, ngày rất ngắn và rất rét. Có lúc, sáng sớm nhiệt độ tụt xuống dưới 70 độ âm. Ngày hôm nay ta không nên đi, tôi nói. Không khí lạnh chui vào phổi sẽ gây nên các bệnh ho rất khó chịu. Bệnh ho ấy sang xuân sẽ biến thành bệnh sưng phổi đấy. Nhưng họ là những Sesako. Họ không hiểu gì về đường xá. Họ giống như hai cái xác chết kiệt sức, nhưng miệng thì vẫn cứ đi tiếp. Và chúng tôi đi tiếp. Giá lạnh đã chui vào phổi họ và họ bắt đầu ho khan. Ho sặc sụa đến nỗi nước mắt bắt đầu trào ra, chảy xuống má. Khi tôi ráng mở thổi, họ chạy vội ra xa khỏi bếp lửa và ho sặc sụa suốt nửa giờ đồng hồ trên tuyết. Giá lạnh làm má họ sạm lại, khiến họ rất đau đớn. Rồi hai ngón tay cái của họ cũng cống lại, như muốn rụng ra, khiến họ phải lót thêm một lượt găng nữa vào trong bao tay để giữ ấm chỗ đau. Những lúc quá lạnh, ngón tay cái cứng lại, họ phải bỏ bao tay ra, thọc tay vào trong người, kẹp giữa hai bắp đùi cho được ấm thêm đôi chút. Chân bước cà nhắc như vậy, chúng tôi đi vào thị trấn Sexton. Bản thân tôi, Sitka Charlie cũng cảm thấy rã rời. Đêm trước lễ Giáng sinh, tôi uống rượu, nhảy múa, nô đùa, nghĩ rằng mai là ngày lễ lớn. Chúng tôi sẽ được nghỉ ngơi. Nhưng nào có được thế? Mới 5 giờ sáng, tôi ngủ chưa được 2 tiếng đồng hồ. Đã thấy anh đàn ông đứng ở đầu giường. Dậy, Charlie, thắng cương cho đàn chó. Chúng ta đi tiếp. Hình như tôi đã kể rằng tôi không hỏi họ gì thêm nữa, phải không nhỉ? Họ trả tôi lương mỗi tháng 750 đô la. Họ là chủ, tôi là người làm công. Nếu như họ có bảo, vậy, Charlie, ta sẽ phải đi xuống địa ngục, thì tôi cũng vẫn thắng cương cho đàn chó, quất ngọn roi, rồi đi xuống tận địa ngục cùng với họ. Thế là tôi đứng dậy, ra thắng cương cho đàn chó, và chúng tôi đi theo dòng sông Du Kinh. Đi đến đâu, họ không nói, họ chỉ một mực. Đi tiếp, ta đi tiếp. Cả hai đều mệt rã rời. Họ đã đi hàng trăm dặm và không hề suy nghĩ đến chuyện thay đổi cách đi. họ lại còn bị cái bệnh ho rất khó chịu ấy hành hạ. Cái chứng ho khan khiến người khỏe phải văn tục, còn kẻ yếu thì khóc, nhưng họ vẫn đi tiếp. Lũ chó không được nghỉ ngơi gì hết, luôn luôn phải mua những con chó mới để thay cho những con chó không đủ sức đi tiếp. Đến mỗi nơi nghỉ chân, mỗi xóm nhỏ, mỗi bản người thổ dân, họ lại cắt dây cương buộc cổ những con chó kiệt sức và thắng những con mới mua vào thay. Họ rất nhiều tiền, không đếm xuể, và họ quăng tiền vô tội vạ. Họ điên chăng? Đôi lúc tôi có cảm giác như họ điên thật, tưởng như có một con quỷ trong đầu thúc họ đi tiếp và đi tiếp, lúc nào cũng đi tiếp. Họ tìm gì? Không phải vàng. Chưa bao giờ tôi thấy họ đào thử chỗ nào. Tôi suy nghĩ nhiều và tôi sực nghĩ, hay họ đi tìm một người nào đó. Nhưng tìm ai? Chúng tôi chưa hề gặp người ấy. Nhưng họ giống như hai con chó sói đang đuổi theo dấu vết một con mồi. Có điều họ là những con sói khác thường, dịu hiền. Không phải sói lớn mà là sói con. Họ không hiểu gì hết về sự thay đổi hướng đi. Ban đêm mê ngủ, họ khóc rưng rức, rên rỉ, than vãn về sự mỏi mệt khủng khiếp. Còn ban ngày, chân nam đá chân chiêu, họ vừa lê bước vừa khóc thúc thích. Quả là những con sói kỳ quặc. Chúng tôi đi qua Foster Yukon, chúng tôi đi qua Foster Hamilton, chúng tôi đi qua Minook. Đã gần hết tháng giêng, ngày rất ngắn. Mãi 9 giờ trời mới sáng, 3 giờ chiều trời đã tối mịt, và giá lạnh biết chừng nào. Đến ngay tôi, Sitka Charlie, mà cũng còn mệt. Chẳng lẽ cứ đi suốt đời, đi mãi, không bao giờ dừng lại như thế này ư? Tôi chẳng biết, nhưng lúc nào tôi cũng nhìn về phía trước, xem họ tìm kiếm cái gì. Trên đường không có một ai. Thường khi đi suốt cả 100 dặm mà không gặp một bóng dáng nào. Tuyệt đối tĩnh mịch, lặng lẽ hoàn toàn. Thỉnh thoảng, tuyết rơi và chúng tôi giống như những bóng ma. Cũng có hôm trời sáng sủa và đúng giữa trưa, mặt trời ló ra một lúc đằng sau dãy đồi ở phía nam. Trên bầu trời, hào quang bắc cực tỏa sáng. Những mặt trời ảo ảnh nhảy nhót. Không trung đầy một thứ bụi băng giá. Tôi, Sitka Charlie, là một người khỏe mạnh. Cha mẹ sinh ra tôi giữa lúc đi trên đường, và cả cuộc đời tôi lúc nào cũng trên đường. Nhưng hai con sói nhỏ này đã làm tôi kiệt sức. Tôi gầy rọc đi như một con mèo đói. Tôi bắt đầu cảm thấy sung sướng khi ban đêm được nằm trên giường. Nhưng tờ mờ sáng tôi đã phải dậy, trong khi vẫn chưa thấy được nghỉ ngơi cho hẳn hoi. Nhưng chúng tôi vẫn cứ lên đường từ khi trời chưa sáng, đất chung quanh còn tối om, và đêm xuống từ lúc chúng tôi vẫn còn đang mải miết đi. Ôi, những con sói nhỏ ấy, nếu như tôi gầy rọc đi như con mèo đói, thì họ còn gầy đét lại như hai con mèo sắp chết đói. Vì từ lâu lắm rồi, chúng tôi không được ăn. Mắt họ trũng sâu, lúc thì rực lên một ánh sáng điên cuồng trong hốc mắt, lúc lại mờ đục đi như mắt của người đã chết rồi. Hai má của họ trũng sâu như hai cái hang trong núi đá. Má họ đen xì xì, như không còn da vì bị cống quá nhiều lần. Thỉnh thoảng sáng dậy, chị phụ nữ bảo, tôi không thể đứng dậy nổi, tôi không cất chân lên được. Tôi chỉ muốn chết. Nhưng anh đàn ông đứng bên giường chị nói, dậy, ta đi chứ. Và họ lại đi tiếp. Có lần, anh đàn ông không đứng dậy nổi, và chị phụ nữ bảo anh, dậy, ta đi chứ. Nhưng bao giờ cũng chỉ có một điều, họ đi tiếp, cứ đi và đi mãi. Thỉnh thoảng gặp những phố nhỏ, họ nhận được thư. Tôi không biết những lá thư ấy viết gì, nhưng đấy chắc là dấu vết mà họ lần theo. Những lá thư ấy hướng họ lần theo dấu vết Có lần, một thổ dân đem thư đến cho họ. Tôi gặp riêng anh ta để dò hỏi. Anh ta bảo lá thư do một người chột mắt trao cho. Người ấy vội vã xuôi theo dòng y kênh. Chỉ có vậy thôi. Nhưng tôi đã hiểu được rằng hai con sói nhỏ kia đang đuổi theo người chột. Sang tháng 2, chúng tôi đã đi được 1.500 dặm. Chúng tôi ra đến bờ biển Bering. Bão tuyết lồng lộn, chỉ vượt qua một chặng đường ngắn cũng hết sức vất vả. Chúng tôi sắp đến thị trấn Anvik. Không biết do đâu, tôi tin chắc rằng đến đây họ sẽ nhận được thư. Cả hai tỏ ra sốt ruột, luôn miệng thúc. Nhanh lên, đi tiếp. Tôi bảo, phải mua thức ăn dự trữ đã. Nhưng họ đáp, cần đi thật nhanh. Còn thức ăn ta có thể lấy ở lều của Charlie Markin. Tôi hiểu rằng họ đã quyết định quặt sang đường nắng lớn, bởi vì Charlie Markin chính là đang sống ở đây dưới chân ngọn núi đá đen ngay bên cạnh đường. Đến Anvik, tôi tìm gặp cha cố ở đây trao đổi vài câu. Thì ra đúng như thế. Cái người chột mắt kia đã đi qua thị trấn này. Ông ta rất vội vã. Quả là như vậy. Hai chủ tôi đi tìm người chột mắt. Chúng tôi rời khỏi Anvik, trong tay không còn chút thức ăn dự trữ nào. Chúng tôi đi chân tay không, đi vội vã. Ở Anvik, họ mua thêm 3 con chó nữa, và chúng tôi chạy rất nhanh. Cả anh ta lẫn chị ta đều như những kẻ điên. Sáng nào, chúng tôi cũng dậy và khởi hành sớm hơn mọi khi. Và tối, chúng tôi nghĩ lại cũng muộn hơn. Thỉnh thoảng tôi ngoái đầu nhìn lại xem thử họ đã sắp chết chưa. Hai con sói nhỏ ấy. Nhưng họ vẫn cầm cự được. Họ lao về phía trước, vẫn về phía trước. Mỗi khi cơn ho nổi lên, họ ôm chặt lấy ngực rồi ho. Ho dữ dội, người cúi gập xuống. Họ không đi được nữa, không nói được nữa. Họ ho liền 10 phút. Có khi nửa giờ, rồi mới đứng thẳng dậy được. Nước mắt, nước mũi đông cứng lại cả trên mặt. Nhưng họ chỉ nói, đi tiếp, đi tiếp. Ngay đến tôi, Sitka Charlie cũng mệt khủng khiếp. Và tôi bắt đầu nghĩ rằng, vất vả đến như thế này, thì lương $750 cũng chẳng phải là cao. Chúng tôi ra đến đường nắng lớn, dấu vết còn nguyên vẹn. Hai con sói nhỏ cúi sát xuống xem dấu và bảo, nhanh lên. Họ luôn miệng giục, nhanh lên, mau lên. Lũ chó rất vất vả. Chúng tôi còn quá ít ăn nên không thể cho chúng ăn no được. Chúng đuối sức. Trông thấy và công việc lại nặng nhọc. Chị phụ nữ rất thương lũ chó và nhiều khi chị nhìn chúng ứa nước mắt. Nhưng con quỷ nấu trong người chị thúc chị ta đi tiếp, không cho họ dừng lại, không cho đàn chó nghỉ. Cuối cùng, chúng tôi đuổi kịp người chột mắt. Anh ta nằm trên tuyết, ngay bên cạnh đường đi. Anh ta bị gãy một chân. Do đấy, anh ta thu xếp được nơi nghỉ hẳn hoi. Đành chỉ quấn chăn, nằm giữa trời liền 3 ngày. Chắc phải cố gắng lắm mới giữ được cho bếp lửa khỏi tắt. Khi chúng tôi đến nơi, anh ta đang nằm, miệng không ngớt chửi rủa như một con quỷ. Tôi chưa từng thấy ai chửi rủa tục tằn như vậy. Thấy họ đã gặp được thứ họ tìm kiếm, tôi rất mừng. Chắc bây giờ sắp được nghỉ ngơi. Nhưng ngờ đâu, chị phụ nữ lại bảo, ta đi tiếp, nhanh lên. Tôi sửng sốt, còn người chột mắt thì bảo, đừng lo cho tôi. Chỉ cần để lại cho tôi ít thức ăn dự trữ của các bạn. Ngày mai, các bạn sẽ mua được của Markin và bảo anh ta đến đây đón tôi. Còn các bạn thì cứ đi tiếp đi. Anh ta cũng là một con sói. Chỉ khác đấy là một con sói già. Và anh ta cũng chỉ có một ý nghĩ, đi tiếp. Chúng tôi để lại cho anh số thức ăn dự trữ ít ỏi còn lại. Bỏ thêm ít củi giúp anh ta. Rồi chọn lấy những con khỏe nhất trong đàn chó của anh ta và lại đi tiếp. Chúng tôi bỏ người chột mắt ở lại trên tuyết và anh ta đã chết ở đấy vì rốt cuộc Morgan vẫn không đến đón anh ta. Tôi không biết người chột mắt kia là ai và sao lại lưu lạc đến nơi này, nhưng tôi đoán với chủ tôi đã trả công anh ta hậu hỷ cũng như trả tôi để anh ta làm việc cho họ. Suốt ngày và đêm hôm ấy, chúng tôi không có gì để ăn. Suốt ngày hôm sau, chúng tôi lại đi rất nhanh, cho nên càng đói và chúng tôi đã kiệt sức hoàn toàn. Cuối cùng, chúng tôi cũng lê được đến hòn núi đá đen. Núi đứng sừng sững ngay bên đường cao chừng 500 bộ. Lúc ấy đã về chiều, trời chập choạng tối và chúng tôi không tìm được túp lều của Morgan. Cho nên đặt mình xuống ngủ mà vẫn chưa có cái gì vào bụng. Sáng hôm sau, chúng tôi đi tìm túp lều ấy, nhưng nó đã biến đâu mất. Thật là điều khủng khiếp vì mọi người đều biết rằng Morgan sống trong túp lều dưới chân núi đá đen. Chúng tôi ở gần bờ biển, gió thổi rất mạnh và tuyết rơi từng đám dày. Gió vung tuyết lại thành từng đống lớn. Tôi thoáng nảy ra một ý nghĩ. Tôi bới một đống tuyết, rồi bới sang đống khác. Tôi đụng phải những bức vách của một túp lều. Tôi tiếp tục bới nữa để tìm cửa, rồi chui vào. Morgan đã nằm chết cứng trong đó. Anh ta chết có lẽ đã được 2 hoặc 3 tuần rồi. Một chứng bệnh nào đó đã khiến anh ta không thể ra khỏi nhà được, và gió đã vung tuyết lại phủ kín túp lều. Bị nhốt kín trong ấy, anh ta ăn hết thức ăn dự trữ và chết. Tôi nhìn vào chỗ để thức ăn của anh ta thì thấy đã trống rỗng. Đi tiếp, chị phụ nữ nói. Mắt chị ánh lên một tia lửa đói khát, còn bàn tay thì ôm lấy ngực, như thể chị đang đau đớn bên trong. Chị đứng lắc lư như cái cây con trước gió. Phải đấy, ta đi tiếp thôi, anh đàn ông nói. Giọng anh khàn khàn như tiếng kêu của một con quạ già, và do đói quá, anh như người mất trí. Đôi mắt rực lên như than hồng, người anh ta lắc lư, và tôi thấy rõ rằng linh hồn của anh chỉ còn le lói trong cái thể xác ấy. Tôi cũng nói, đi tiếp, bởi vì cái ý nghĩ ấy quất vào tôi như một ngọn roi trên mọi dặm đường. Trên quãng đường dài 1.500 dặm và đã hằn sâu vào óc, khiến cho tôi hình như cũng trở thành kẻ mất trí. Vả lại, chúng tôi cũng chẳng còn có thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục đi. Thức ăn dự trữ đã hết sạch và chúng tôi đã tiếp tục đi, không hề nghĩ gì đến người chột mắt mà chúng tôi đã bỏ rơi lại, hiện vẫn đang nằm trên tuyết lạnh. Quãng đường được nắng lại là quãng đường ít ai đi đến. Có khi vài tháng liền chẳng ai bén mảng tới. Mặt đường tuyết phủ kín và chúng tôi không thấy một dấu vết nào chứng tỏ đã có ai đi trên con đường này, về hướng này hoặc hướng kia. Gió thổi, tuyết rơi suốt ngày suốt đêm, cơn đói như cào nát ruột gan. Càng đi, chúng tôi càng lả dần. Chị phụ nữ bắt đầu ngã quỵ xuống, rồi đến anh đàn ông cũng vậy. Tôi chưa bị ngã, nhưng 2 chân tôi đã tê dại. Thỉnh thoảng tôi loạng choạng và mấy lần suýt nữa cũng ngã lăn trên mặt tuyết. Đêm cuối tháng 2, tôi bắn được 3 con gà gô trắng bằng khẩu súng của chị phụ nữ. Ăn xong, cơn đói của chúng tôi đã dịu đi được đôi chút. Nhưng còn đàn chó thì không có gì ăn. Chúng gặm dây cương làm bằng da bò và da hải cẩu. Tôi phải xua chúng bằng gậy. Còn dây cương thì ban đêm tôi treo lên cành cây. Suốt đêm lũ chó sủa ầm ĩ và đánh nhau dưới gốc cây ấy. Nhưng chúng tôi để mặc chúng. Cả 3 chúng tôi ngủ say như chết. Và sáng dậy, ai cũng phờ phạc như xác chết mới từ trong mồ chui ra. Và chúng tôi lại đi tiếp. Mồng 1 tháng 3, sáng sớm hôm ấy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy dấu vết của kẻ mà 2 con sói nhỏ rượt theo. Trời trong sáng và rét buốt. Mặt trời đứng lại lâu hơn trên bầu trời và không trung lấp lánh những hạt bụi tuyết nhỏ li ti. Tuyết không rơi xuống mặt đường nữa và tôi nhìn rõ những vết chân chó và vết xe trượt còn nguyên vẹn. Một người nào đó đi theo sau xe trượt và qua vết chân, tôi thấy rõ hắn ta đã kiệt sức. Rõ ràng hắn không được ăn đủ. Nhìn thấy những dấu vết còn nguyên vẹn, hai con sói nhỏ như phát cuồng lên. Nhanh, họ nói. Họ luôn miệng thúc. Nhanh lên, Charlie, nhanh lên nữa. Chúng tôi cố sức vội vã, nhưng tiến độ vẫn rất chậm. Cả anh đàn ông lẫn chị đàn bà đều luôn vấp ngã. Và nếu như họ định ngồi trên xe trượt, thì vừa leo lên, lũ chó quá yếu đã ngã khuỵu chân và lăn ra đất. Không những thế, trời lạnh đến nỗi ngồi lên xe có thể chết vì rét được. Bụng đói lại càng dễ chết rét. Khi chị phụ nữ ngã, anh đàn ông kéo chị dậy. Lúc khác, chị lại kéo anh. Nhưng có lúc, cả hai anh lẫn chị cùng đều ngã một lượt và không đứng dậy nổi. Những lúc ấy, tôi phải kéo họ dậy. Nếu không, họ cứ nằm đấy mãi và sẽ chết trên tuyết mất. Họ làm tôi rất vất vả, trong khi bản thân tôi đã rất mệt, lại còn phải điều khiển đàn chó. Mà có phải chỉ có thế thôi đâu. Do quá mệt, người họ trở nên rất nặng. Sau nữa, chính bản thân tôi rồi thỉnh thoảng cũng ngã lăn xuống tuyết. Nhưng không có ai đỡ tôi dậy, tôi đành phải cố đứng lên. Thế là tôi phải làm cả ba việc một lúc, tự mình đứng dậy, kéo họ lên và thúc dây quất đàn chó. Buổi chiều hôm ấy, tôi đã bắn được có mỗi một con gà gô và cả ba chúng tôi đều rất đói. Anh đàn ông bảo tôi, ngày mai mấy giờ ta bắt đầu đi, Charlie? Giọng anh ta nghe ồm ồm như từ dưới mồ vọng lên. Anh vẫn bảo là 5 giờ kia mà. Tôi đáp, mai ta đi từ lúc 3 giờ, anh ta nói. Anh sẽ không đi nổi đâu, tôi cười chua chát. Mai ta sẽ bắt đầu khởi hành lúc 3 giờ sáng, anh ta nhắc lại. Và chúng tôi đã khởi hành từ 3 giờ sáng, bởi vì tôi làm công cho họ và phải tuân theo mọi mệnh lệnh của họ. Trời sáng sủa, lạnh, tĩnh mịch và lặng gió. Từ lúc mặt trời mọc, không trung đã trong vắt, có thể đưa tầm mắt đi rất xa. Chung quanh im ắng, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập trong lồng ngực. Trong không khí tĩnh mịch này, nó đập rất to, giống những kẻ mắc chứng mộng du. Chúng tôi bước đi như trong mơ, cho đến khi ngã quỵ xuống mới hiểu ra rằng phải đứng dậy. Đến lúc ấy, chúng tôi mới lại nghe thấy tiếng tim mình đập, mới lại nhìn thấy con đường. Không phải chỉ họ, mà tôi cũng bước đi như trong mơ. Và đột nhiên, trong óc tôi nảy sinh những ý nghĩ kỳ quái. Sitka Charlie này sống ở trên đời để làm gì? Tôi tự hỏi mình. Sitka Charlie lao động đổ mồ hôi, chịu đói và chịu những nỗi nhọc nhằn này vì cái gì? Vì 750 mỗi tháng chăng? Tôi tự trả lời và tự hiểu ngay rằng đó là một câu trả lời ngu ngốc, nhưng lại là một câu trả lời đúng. Và cũng từ ngày ấy trở đi, cho đến tận bây giờ, không bao giờ tôi nghĩ đến tiền nữa. Bởi vì vào cái ngày hôm ấy, tôi đã sáng mắt ra. Mọi thứ đều hiện lên rõ rệt và tôi thấy dễ chịu. Tôi hiểu được ra rằng con người ta cần phải sống không phải vì tiền, mà vì hạnh phúc, là thứ mà không ai có thể cho, có thể mua, bán, là thứ có thể trả giá bằng bất cứ thứ gì được. Sáng rõ, chúng tôi đến gần trạm nghỉ chân cuối cùng của cái kẻ đang ở phía trước. Nơi nghỉ trông tồi tệ, đúng là của một kẻ đang đói và kiệt sức. trên mặt tuyết còn sót lại là mảnh chăn và vải bạc. Và tôi đã hiểu như thế nghĩa là thế nào. Lũ chó của hắn ta đã ăn hết dây cương và hắn ta đành xé chăn ra làm dây cương cho chúng vậy. Anh đàn ông và chị đàn bà chăm chăm nhìn những mảnh vụn ấy. Tôi nhìn họ và tôi bỗng rùng mình khi gặp phải một làn gió buốt. Mắt họ trũng sâu vào trong hốc, ánh lên một ngọn lửa cuồng dại do quá đói và quá mệt mỏi. Mặt họ giống như mặt kẻ chết đói, má họ đen sạm lại vì da thịt bị giá lạnh làm cho chết đi. Đi tiếp, anh ta nói. Nhưng chị bạn nổi cơn ho và ngã lăn xuống mặt tuyết. Cơn ho khan của hai lá phổi bị rét cống. Ho một lúc lâu xong, chị cố gắng hết sức mới đứng dậy được. Như thể chui từ dưới mồ lên. Nước mắt, nước mũi giàn giụa trên gò má đông cứng lại. Hơi thở khò khè như từ trong lồng ngực hắt mạnh ra. Nhưng chị ta vẫn một mực. Đi tiếp. Chúng tôi tiếp tục đi. Chúng tôi đưa chân như thể trong mơ, giữa không khí lặng lẽ. Chúng tôi vừa đi vừa ngủ và không còn cảm thấy khổ cực gì nữa. Mỗi lần ngã xuống, chúng tôi mới sực tỉnh, mới lại nhìn thấy tuyết, thấy núi non và thấy vết chân còn nguyên vẹn của kẻ đang ở phía trước. Và trong lúc ấy, chúng tôi mới lại cảm thấy hết nỗi khổ cực. Đến một chỗ, nước mắt chúng tôi hiện ra cả một bãi tuyết mênh mông và thứ mà họ tìm kiếm đã đang ở trước mặt. Cách chúng tôi chừng một dặm có bốn chấm đen in hình trên tuyết trắng. Bốn cái chấm ấy đang chuyển động. Mắt tôi bỗng tối sầm lại và tôi phải tập trung toàn bộ sức lực để nhìn cho rõ. Tôi thấy một người với đàn chó và cổ xe trượt. Hai con sói nhỏ cũng nhìn thấy. Họ không nói được nên lời nữa, mà chỉ phều phào. Đi tiếp, nhanh lên. Họ khuỵu chân ngã xuống, nhưng lại cố đứng dậy đi tiếp. Người đi phía trước thỉnh thoảng lại phải dừng bước để sửa chữa lại chiếc dây cương bị đứt. Chiếc dây cương làm bằng vải chăn xé ra. Bộ dây cương của chúng tôi thì yên ổn, vì đêm đêm tôi vẫn treo lên cây. Đến 11 giờ thì chúng tôi còn cách người kia nửa dặm. Lúc 1 giờ trưa, khoảng cách còn có 1/4 dặm. Hắn ta rất yếu. Chúng tôi thấy rõ, chốc chốc, hắn lại ngã dúi xuống tuyết. Một con chó của nó không đi nổi nữa. Hắn cắt dây cương nhưng không giết, và khi chúng tôi đến nơi, tôi đã lấy rìu bổ lên đầu con chó ấy. Đó là cách chúng tôi thường làm khi con chó nào của chúng tôi kiệt sức không đi được nữa. Bây giờ, chúng tôi chỉ còn cách hắn có 300 bộ. Chúng tôi tiến rất chậm. Có lẽ phải mất 2-3 tiếng đồng hồ mới đi nổi một dặm. Nói đi là không đúng. Cứ ngã xuống, đứng dậy, loạn choạng lê vài bước, rồi lại ngã khuỵu xuống. Tôi liên tiếp phải nâng họ dậy. Có lần, họ đã quỳ lên được rồi, lại đâm đầu xuống tuyết, phải dụi đầu vào tuyết vài lần mới đứng dậy nổi. Sau đấy, đi được vài bước, lại loạn choạng rồi ngã chúi đầu xuống. Bao giờ họ cũng đâm đầu xuống trước, dù đang đứng hay đang quỳ, họ cũng chỉ ngã chúi về phía trước. Để mỗi lần ngã, nhích được vài mục tiêu thêm một quãng bằng chiều dài của thân thể họ. Rồi họ bò bốn chân, như những con thú trong rừng. Chúng tôi di chuyển như những con ốc sên sắp chết. Đấy, chúng tôi đi như thế đấy. Vậy mà vẫn nhanh hơn cái kẻ đang ở phía trước. Bởi vì hắn cũng luôn luôn ngã. Và hắn lại không có một thằng Sitka Charlie để kéo hắn dậy. Hắn kia rồi, chỉ cách chúng tôi có 200 acre. Qua một lúc rất lâu nữa, hắn còn cách chúng tôi 100 acre. Cảnh tượng đáng nực cười. Nực cười đến nỗi Tôi muốn cười phá lên. Đúng thế, tôi muốn cười thật lớn, cười cho hết lồng ngực mới thỏa. Một cuộc chạy đua của những thây ma. Và những cái xác chó đã chết, giống như trong mơ. Khi anh mê thấy mình chạy trốn một hiểm nguy nào đấy, cần chạy thật nhanh, nhưng hai chân cứ ríu lại. Và anh cảm thấy mình chuyển động chậm chạp đến mức khủng khiếp. Anh đàn ông đã mất trí. Chị đàn bà đã mất trí. Tôi đã mất trí. Toàn thế giới đã mất trí. Nghĩ đến đây, tôi không làm sao nhịn cười được. Người vô danh ở phía trước đã bỏ đàn chó lại và đi một mình trên tuyết. Phải mất một thời gian dài nữa, nhưng rốt cuộc, chúng tôi vẫn đến chỗ được hắn bỏ lại đàn chó. Lũ chó nằm trên tuyết, đã kiệt sức hoàn toàn. Trong đống dây cương bằng những mảnh vải xé ở chăn và bạc ra, đằng sau chúng là cỗ xe trượt tuyết. Khi chúng tôi đi ngang qua, chúng nhe răng và sủa để gọi chúng tôi lại, như những đứa trẻ đói gọi người qua đường. Rồi đến lượt chúng tôi cũng phải bỏ lại đàn chó và cũng đi chân tay không trên tuyết lạnh. Anh đàn ông và chị đàn bà giống như hai cái xác chết hiện hồn. Họ rên rỉ, khục khịch, nhưng vẫn tiến. Tôi cũng bước theo. Tôi chỉ có một ý nghĩ, đuổi kịp cái kẻ vô danh kia. Khi ấy, tôi sẽ được nghỉ ngơi, nhưng phải đến được tận chỗ hắn. Và có lẽ khi ấy, tôi sẽ ngủ một giấc dài 1000 năm. Nói như thế chứng tỏ tôi mệt đến mức nào. Kẻ là mặt kia chỉ còn cách chúng tôi có 50 arzơ, trơ trụi một mình trên tuyết trắng. Hắn ngã xuống, rồi bò, rồi đứng dậy, loạn choạng, rồi ngã, rồi lại bò. Như con thú bị thương nặng, cố chạy trốn cho thoát người đi săn đang rượt theo. Nhưng rồi, hắn không đứng dậy được nữa, mà chỉ còn bò bằng 4 chân. Anh đàn ông và chị đàn bà cũng không đứng dậy được. Họ cũng bò đuổi theo hắn, riêng tôi vẫn đi. Tôi có ngã, nhưng lần nào cũng vẫn đứng dậy được. Một bức tranh kỳ lạ. Chung quanh tuyết trắng xóa. Ở giữa, có một người đàn ông và một người đàn bà đang lặng lẽ bò. Phía trước họ là kẻ lạ mặt. Hai bên mặt trời thật là hai mặt trời giả, ảo ảnh. Nghĩa là trên trời có cùng một lúc những 3 mặt trời. Không trung chứa đầy một thứ bụi giá buốt lấp lánh như kim cương. Đột nhiên, chị đàn bà ho rũ rượi. Chị nằm bệt xuống tuyết, không nhúc nhích, cho đến khi dứt cơn ho mới lại bò tiếp. Còn anh đàn ông, mắt chầm chầm nhìn về phía trước. Nước mắt, nước mũi đầm đìa như một cụ già. Anh ta phải luôn chùi nước mắt để nhìn kẻ lạ mặt. Rồi kẻ lạ mặt ngoái đầu lại. Còn Sitka Charlie vẫn cố gắng gượng đứng dậy được trên đôi chân. Mỗi khi ngã đều cố gắng đứng thẳng dậy. Phải qua một thời gian rất dài nữa, kẻ lạ mặt thôi không bò. Hắn từ từ đứng thẳng dậy, tháo găng tay, cầm lấy khẩu súng, chờ đợi. Tuy nhiên, người hắn vẫn chao đảo. Mặt hắn chỉ còn da bọc xương và lấm tấm những chấm đen do lạnh làm chết những chỗ trên da thịt. Đúng là khuôn mặt của một kẻ chịu đói lâu ngày. Mắt trũng sâu, răng nhe ra. Anh đàn ông và chị đàn bà cũng đứng dậy và đi rất chậm về phía đối thủ. Chung quanh họ chỉ có mỗi tuyết trắng và sự tịch mịch. Trên cao là 3 vầng mặt trời, không trung lấp lánh những hạt bụi kim cương. Và thế là Sitka Charlie này được chứng kiến 2 con sói nhỏ thực hiện cuộc giết người như thế nào. Không ai nói một lời. Chỉ mỗi kẻ lạ mặt với hình dạng của một kẻ đói khát đang nghiến răng ghê rợn. Người hắn chao đảo, đôi vai xuông xuống, đầu gối gấp lại, 2 chân sạn rộng ra cho khỏi ngã. Anh đàn ông và chị đàn bà đứng lại cách hắn chừng 50 bộ. Họ cũng sạn rộng 2 chân cho khỏi ngã. Người họ cũng chao đảo. Kẻ lạ mặt rất yếu sức. Tay hắn run rẩy và viên đạn hắn nhầm vào anh đàn ông đã bị trượt và bay xuống tuyết. Anh đàn ông lúng túng mãi, không tháo được bao tay. Tên lạ mặt lại nhầm vào anh, bắn tiếp phát nữa. Lần này cũng lại không trúng. Anh đàn ông dùng răng lôi chiếc bao tay ra, nhưng tay anh đã tê cứng. Anh không giữ nổi khẩu súng và để rơi xuống tuyết. Tôi nhìn chị phụ nữ. Chị cũng đã tháo được bao tay ra và đang cầm khẩu côn to tướng giơ lên. Chị nổ ba phát liền. Kẻ lạ mặt, răng vẫn nhe. Ngã đâm đầu xuống tuyết. Họ không buồn nhìn nạn nhân. Họ bảo, đi tiếp. Và chúng tôi lại đi. Nhưng bây giờ, sau khi đã gặp được kẻ cần tìm, họ trở thành những xác chết thật sự. Họ kiệt sức hoàn toàn. Họ không thể đứng dậy được nữa. Thậm chí bò cũng không nổi. Họ chỉ còn một mong muốn, nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Tôi nhìn thấy ở gần đây một chỗ có thể bố trí thành nơi dừng chân tạm được. Tôi bèn dùng chân hít họ. Tay vẫn còn đang cầm cây roi đánh chó. Tôi quất vào người họ. Họ hét lên rồi miễn cưỡng bò. Và cuối cùng, họ cũng lê được đến nơi nghỉ. Tôi nhóm lửa để họ sưởi, rồi kéo xe trượt đến. Tôi giết đàn chó của tên lạ mặt, lấy cái ăn cho đỡ đói. Tôi đắp chăn lên người họ và họ thiếp đi ngay. Thỉnh thoảng, tôi đánh thức họ dậy, nhét thức ăn vào miệng cho họ. Miệng nhai, nhưng mắt họ vẫn nhắm nghiền. Chị phụ nữ ngủ một mạch một ngày rưỡi mới thức dậy, nhưng rồi lại thiếp đi. Anh đàn ông ngủ liền hai ngày mới thức dậy, nhưng rồi cũng lại thiếp đi nốt. Sau đấy, chúng tôi lần ra hướng biển, đến thị trấn San Maicon. Tới khi mặt biển Bering băng đã tan, họ lên tàu rời khỏi nơi này. Trước đó, họ trả tiền cho tôi, cứ một tháng là 750 đô la. Ngoài ra, họ còn thưởng thêm cho tôi 1.000 đô la nữa. Năm ấy, Sitka Shakli cúng cho giáo đoàn thánh giá một món tiền lớn. Vậy tại sao họ lại giết người lạ mặt kia? Tôi hỏi. Sitka Shakli không trả lời ngay. Anh chăm tẩu thuốc, nhìn vào tờ tranh minh họa của báo Bắc Cực, rồi hất đầu về phía bức tranh đầy ý nghĩa và chậm rãi nói. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều mà vẫn chưa hiểu. Chuyện xảy ra chỉ có như vậy thôi. Đấy là một bức tranh mà tôi vẫn còn nhớ. Cũng giống như tôi, nếu tôi chỉ nhìn vào khung cửa sổ và thấy một người đang viết thư, họ bước vào cuộc đời tôi rồi lại đi ra và để lại trong ký ức tôi một bức tranh, như tôi đã nói, không có mở đầu, cũng chẳng có kết thúc. Trong khi kể cái câu chuyện vừa rồi, cậu đã vẽ lên bao nhiêu bức tranh? Tôi nói, đúng thế, anh gật đầu. Nhưng tất cả những bức tranh ấy đều không đầu, không cuối. Bức tranh cuối cùng có kết thúc đấy chứ? Tôi cãi lại. Đúng, anh đáp. Nhưng là kết thúc thế nào? Đấy là một mảnh của cuộc đời. Anh tán thành. Vũ Đình Phòng, dịch từ bản tiếng Anh.